cũng chính là đọc sách ngàn lần. Nghĩa kia tự hiểu. Tự hiểu là gì? Là khai ngộ rồi. Đọc kinh mà khai ngộ, nghe kinh mà khai ngộ, nghe càng nhiều. Người bình thường nghe giảng vì sao không khai ngộ vậy? Vì họ nghe quá tạm, giáo trình quá nhiều, thầy giáo quá nhiều, nên không tài nào khai ngộ được. Thứ bạn nghe được chỉ là thưởng thức, là học thức mà thôi, chứ không phải trí huệ, không có giới định huệ. Trong nền giáo dục truyền thống của Phật Pháp phải có giới định huệ. Điều này không thể không biết được.
Năm 2013, ngày 25 tháng 12, mẹ đã vào ngày 1 tháng 1, 2014. Nhưng ngày sinh nhật cũng là ngày mẹ bế quan. Sau khi bế quan, thì mẹ từng bước thâm nhập vào quỹ đạo của việc tu hành. Tôi khuyên mẹ, lúc mới bắt đầu hãy nên bái chim sát xám để xem cho rõ nghiệp tội. Mẹ đã dùng thời gian nửa năm, mỗi ngày đều tụng ít nhất là 3 bộ sám văn. Việc nghe kinh niệm Phật thì mỗi ngày hãy bắt đầu từ một dạng câu Phật hiệu. Bởi vì mẹ đã lớn tuổi mà trong chốc lát dùng lực mạnh quá cũng không được, nên phải có quá trình từ từ từng bước. Sau khi bái chim sát được nửa năm, tôi đã khuyên mẹ không cần bái nữa mà hãy nhất tâm tụng kinh, lạy Phật, chuyên lạy A-di-đà Phật, lạy 48 nguyện của A-di-đà Phật và tịnh tu dạy yếu, hoặc giả cứ lạy Phật như vậy. Sau đó tụng kinh Vô Lượng Thọ, đọc Đại Kinh Giải của Hoàng Niệm Lão, nghe giảng tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng. Bản thân mẹ vào năm cuối cùng của bà chính là năm ngoái, sau khi tôi học giới viên mãn, đã ra giảng tại Diễn đàn Vô Lượng Thọ Kinh Báo Ân. Mẹ tôi cũng đã nghe từ đầu đến cuối được một lần. Năm cuối cùng, mẹ đã đạt được mỗi ngày niệm 3 dạng câu Phật hiệu. Lúc mới bắt đầu, mẹ cảm thấy niệm 3 dạng câu rất là vất vả, bởi vì phải niệm 6 giờ đồng hồ. Mẹ thì lại niệm hơi chậm một chút, nhưng đến sau cùng, mẹ cảm thấy niệm 3 dạng câu Phật hiệu rất là nhẹ nhàng. Trong thời gian ngắn là có thể đạt được, cho nên xác thực là phải có một quá trình rèn luyện. Đến sau cùng, mẹ mỗi ngày niệm 5 dạng, 8 dạng câu cũng có thể niệm được. Khi mẹ tiếp thu lời đề nghị của tôi, thì mẹ đã làm thực sự, phát tâm bắt đầu đóng cửa tịnh tu 3 năm. Ngày mà mẹ bế quan, mẹ có viết một lá thư gửi cho sư phụ thượng nhân. Đây cũng là lá thư cuối cùng mẹ viết cho ngài. Sau đó mẹ đều buông xuống vạn duyên mà tịnh tu. Tôi cũng muốn đem lá thư này đọc cho mọi người nghe. Đây là lời bày tỏ cuối cùng của một người sắp bế quan liễu thoát sanh tử, dâng lên sư trưởng. Xin sư phụ thượng nhân từ bi chứng giám. Chúc sư phụ năm mới mạnh khỏe, kiết tường. Học trò Triệu Lương Ngọc đảnh lễ tôn tiền. Lá thư này được viết vào ngày 1 tháng 1, 2014, chính là viết vào ngày mẹ bế quan. Con là mẹ của Pháp Sư Định Hoằng. Vừa bước sang năm con ngựa 2014, con đã là một bà lão 70 tuổi rồi. Quay đầu nhìn lại chuyện xưa vào năm 1992, tức là cách đây 25 năm. Phương trượng chùa Quang Hiếu tại Quảng Châu là lão hòa thượng Bổn Hoán mời ngài đến Dương Thành tuyên giảng A-di-đà kinh diễn tập liên tục 5 đêm. Lúc đó con chỉ là một người mới học Phật, may mắn gặp được thắng hội này, cung kính lắng nghe thánh giáo giống như đám ruộng bị hạn lâu ngày. May mà gặp trận mưa xuân, sau khi nghe giảng được mấy buổi tối, cảm nhận pháp hỷ thâm sâu, lập tức gọi con trai Mau Sâm đang học ngành tài chính tại trường Trung Sơn, đạp xe mau chóng đến chùa bái kiến sư phụ thượng nhân. Tuy rằng lúc đó hội trường người rất đông đúc, gặp mặt ngài chỉ trong phút chốc, nhưng từ đó con đã kết được mối nhân duyên thù thắng với ngài, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của mẹ con chúng con. Nhận thức đúng đắn về Phật giáo, hồi quy Tây Phương Tịnh Độ. Điều đặc biệt bất khả tư nghị là từ ngày đó trở đi, ngài đã trở thành vị lão sư hướng dẫn cả đời cho Mau Sâm. Từ ngày được gặp ngài tại chùa Quang Hiếu trở đi, con cũng từ đó học những kinh giáo của ngài giảng. Bấm đốt ngón tay thì đã gần 22 năm rồi. Học trò nghe lời ngài dạy bảo, đã đọc hơn 3.000 lần kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó con cũng tiếp tục đọc nhưng không nhớ số lần, cung kính nghe hơn 10 lần kinh Vô Lượng Thọ ngài đã giảng. Sau đó con cũng nghe tiếp nhưng không nhớ số. Cũng đã học tập qua vài lần Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận. Đồng thời con đã học tập nhiều lần kinh Di Đà Yếu Giải mà ngài đã giảng. Cũng học qua hơn 300 giờ A Di Đà Sớ Sao, học hơn 200 giờ kinh Kim Cang, vân vân. Tuy con đã hiểu rõ những lý luận trong tông Tịnh Độ, hiểu được đạo lý duyên khởi tánh không, nhưng điều xấu hổ là niệm Phật chưa chứng được tam muội, vẫn là bàn việc binh trên giấy. Việc giảng sanh Tịnh Độ không thể tự mình làm chủ. Vào năm con được gọi là Thất Thập Cổ Lai Hy, con trai con Pháp Sư Định Hoằng gửi đến bức thư dài 6 trang, tên là Sinh Nhật Chúc Khuyến Văn, khuyên con biển nghiệp mau hồi đầu, thâm nhập một môn, thệ nguyện thoát ta bà. Vì việc này mà con đã cố gắng hạ quyết tâm, bắt đầu từ Tết 2014 bế quan tịnh khẩu, tịnh tu 3 năm, tạ tuyệt hết thảy sự thâm viếng, tạ tuyệt tham gia tất cả các hoạt động, ngưng dùng điện thoại, chuyên tâm mà niệm Phật, học tập tinh thần 3 năm không xuống lầu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc dị già. Từ đây phát tâm hổ thẹn, mau hạ độn công phu, buông xuống các sinh hoạt trước đây, đóng cửa học làm tăng. Nếu muốn tán gió thổi không động, phải từ một câu mà định công. Học trò quyết tâm chứng đắc niệm Phật tam muội, tự tại giảng sanh Cực Lạc thế giới, để đền đáp thâm ân dạy dỗ hơn 20 năm của sư phụ thượng nhân và báo đáp thâm ân của cha mẹ, chúng sanh và tam bảo. Khi ngài nhận được lá thư này, thì việc con bế quan niệm Phật đã trở thành một sự sinh hoạt thường nhật rồi. 3 năm sau con sẽ đem thành tích mà báo cáo với ngài. Việc tu tập trước mắt, xin kính thỉnh sư phụ thượng nhân ban lời chỉ giáo và gia trì. Con vĩnh viễn cảm ơn lời dạy và sự giúp đỡ của ngài, đồng thời lấy việc nỗ lực kiên dũng cầu chánh giác và thành tích để báo đáp ngài. Kính chúc sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, thường trụ hoằng pháp, quang thọ vô lượng, học trò hổ thẹn. Xin nguyện phát tâm triệu lương ngọc đảnh lễ kính trình. Đầu năm 2014, năm 2013, ngày 25 tháng 12, mẹ đã vào ngày 1 tháng 1 2014. Nhân ngày sinh nhật cũng là ngày mẹ bế quan. Sau khi bế quan thì mẹ từng bước thâm nhập vào quỹ đạo của việc tu hành. Tôi khuyên mẹ lúc mới bắt đầu hãy nên bái chim sát xám để xem cho rõ nghiệp tội. Mẹ đã dùng thời gian nửa năm, mỗi ngày đều tụng ít nhất là 3 bộ sám văn. Việc nghe kinh niệm Phật thì mỗi ngày hãy bắt đầu từ một dạng câu Phật hiệu. Bởi vì mẹ đã lớn tuổi mà trong chốc lát dùng lực mạnh quá cũng không được, nên phải có quá trình từ từ từng bước. Sau khi bái chim sát được nửa năm, tôi đã khuyên mẹ không cần bái nữa mà hãy nhất tâm tụng kinh, lạy Phật, chuyên lạy A Di Đà Phật, lạy 48 nguyện của A Di Đà Phật và tịnh tu dạy yếu, hoặc giả cứ lạy Phật như vậy. Sau đó tụng kinh Vô Lượng Thọ, đọc Đại Kinh Giải của Hoàng Niệm Lão, nghe giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng. Bản thân mẹ vào năm cuối cùng của bà chính là năm ngoái, sau khi tôi học giới viên mãn, đã ra giảng tại Diễn đàn Vô Lượng Thọ Kinh báo ân. Mẹ tôi cũng đã nghe từ đầu đến cuối được một lần. Năm cuối cùng, mẹ đã đạt được mỗi ngày niệm 3 vạn câu Phật hiệu. Lúc mới bắt đầu mẹ cảm thấy niệm 3 vạn câu rất là vất vả, bởi vì phải niệm 6 giờ đồng hồ, mẹ thì lại niệm hơi chậm một chút. Nhưng đến sau cùng, mẹ cảm thấy niệm 3 vạn câu Phật hiệu rất là nhẹ nhàng. Trong thời gian ngắn là có thể đạt được, cho nên xác thực là phải có một quá trình rèn luyện. Đến sau cùng, mẹ mỗi ngày niệm 5 vạn, 8 vạn câu cũng có thể niệm được. Khi mẹ tiếp thu lời đề nghị của tôi, thì mẹ đã làm thực sự, phát tâm bắt đầu đóng cửa tịnh tu 3 năm. Ngày mà mẹ bế quan, mẹ có viết một lá thư gửi cho sư phụ thượng nhân. Đây cũng là lá thư cuối cùng mẹ viết cho ngài. Sau đó mẹ đều buông xuống vạn duyên mà tịnh tu. Tôi cũng muốn đem lá thư này đọc cho mọi người nghe. Đây là lời bày tỏ cuối cùng của một người sắp bế quan liễu thoát sanh tử dâng lên sư trưởng. Xin sư phụ thượng nhân từ bi chứng giám. Chúc sư phụ năm mới mạnh khỏe, kiết tường. Học trò Triệu Lương Ngọc đảnh lễ tôn tiền. Lá thư này được viết vào ngày 1 tháng 1 2014, chính là viết vào ngày mẹ bế quan. Con là mẹ của Pháp Sư Định Hoằng. Vừa bước sang năm con ngựa 2014, con đã là một bà lão 70 tuổi rồi. Quay đầu nhìn lại chuyện xưa vào năm 1992, tức là cách đây 25 năm. Phương trượng chùa Quang Hiếu tại Quảng Châu là lão hòa thượng Bổn Hoán mời ngài đến Dương Thành tuyên giảng A Di Đà Kinh diễn tập liên tục 5 đêm. Lúc đó con chỉ là một người mới học Phật, may mắn gặp được thắng hội này, cung kính lắng nghe thánh giáo giống như đám ruộng bị hạn lâu ngày. May mà gặp trận mưa xuân, sau khi nghe giảng được mấy buổi tối, cảm nhận pháp hỷ thâm sâu, lập tức gọi con trai Mau Sâm đang học ngành tài chính tại trường Trung Sơn, đạp xe mau chóng đến chùa bái kiến sư phụ thượng nhân. Tuy rằng lúc đó hội trường người rất đông đúc, gặp mặt ngài chỉ trong phút chốc, nhưng từ đó con đã kết được mối nhân duyên thù thắng với ngài, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời của mẹ con chúng con. Nhận thức đúng đắn về Phật giáo, hồi quy Tây Phương Tịnh Độ. Điều đặc biệt bất khả tư nghị là từ ngày đó trở đi, ngài đã trở thành vị lão sư hướng dẫn cả đời cho Mau Sâm. Từ ngày được gặp ngài tại chùa Quang Hiếu trở đi, con cũng từ đó học những kinh giáo của ngài giảng. Bấm đốt ngón tay thì đã gần 22 năm rồi. Học trò nghe lời ngài dạy bảo, đã đọc hơn 3.000 lần kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó con cũng tiếp tục đọc nhưng không nhớ số lần, cung kính nghe hơn 10 lần kinh Vô Lượng Thọ ngài đã giảng. Sau đó con cũng nghe tiếp nhưng không nhớ số. Cũng đã học tập qua vài lần Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận. Đồng thời con đã học tập nhiều lần kinh Di Đà Yếu Giải mà ngài đã giảng. Cũng học qua hơn 300 giờ A Di Đà Sớ Sao, học hơn 200 giờ kinh Kim Cang, vân vân. Tuy con đã hiểu rõ những lý luận trong tông Tịnh Độ, hiểu được đạo lý duyên khởi tánh không, nhưng điều xấu hổ là niệm Phật chưa chứng được tam muội, vẫn là bàn việc binh trên giấy. Việc giảng sanh Tịnh Độ không thể tự mình làm chủ. Vào năm con được gọi là Thất Thập Cổ Lai Hy, con trai con Pháp Sư Định Hoằng gửi đến bức thư dài 6 trang, tên là Sinh Nhật Chúc Khuyến Văn, khuyên con biển nghiệp mau hồi đầu, thâm nhập một môn, thệ nguyện thoát ta bà. Vì việc này mà con đã cố gắng hạ quyết tâm, bắt đầu từ Tết 2014 bế quan tịnh khẩu, tịnh tu 3 năm, tạ tuyệt hết thảy sự thâm viếng, tạ tuyệt tham gia tất cả các hoạt động, ngưng dùng điện thoại, chuyên tâm mà niệm Phật, học tập tinh thần 3 năm không xuống lầu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc về già. Từ đây phát tâm hổ thẹn, mau hạ độn công phu, buông xuống các sinh hoạt trước đây, đóng cửa học làm tăng. Nếu muốn tán gió thổi không động, phải từ một câu mà định công. Học trò quyết tâm chứng đắc niệm Phật tam muội, tự tại giảng sanh Cực Lạc thế giới, để đền đáp thâm ân dạy dỗ hơn 20 năm của sư phụ thượng nhân và báo đáp thâm ân của cha mẹ, chúng sanh và tam bảo. Khi ngài nhận được lá thư này, thì việc con bế quan niệm Phật đã trở thành một sự sinh hoạt thường nhật rồi. 3 năm sau con sẽ đem thành tích mà báo cáo với ngài. Việc tu tập trước mắt, xin kính thỉnh sư phụ thượng nhân ban lời chỉ giáo và gia trì. Con vĩnh viễn cảm ơn lời dạy và sự giúp đỡ của ngài, đồng thời lấy việc nỗ lực kiên dũng cầu chánh giác và thành tích để báo đáp ngài. Kính chúc sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, thường trụ hoằng pháp, quang thọ vô lượng, học trò hổ thẹn. Xin nguyện phát tâm Triệu Lương Ngọc đảnh lễ kính trình. Đầu năm 2014.